This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Con em mình chọn môn đại học như thế nào?
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính giả xin thân mến chào Thái Ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay chị có khỏe hay không và thời tiết ở đó như thế nào? Nhưng mà ở đây bắt đầu nóng lắm rồi. Sau cái ngày lễ Memorial Day là cái bắt đầu là mùa hè và chúng ta cũng biết rằng là mùa hè đó thì trời nóng và học sinh cũng không có còn đi học nữa. Vì vậy cho nên có một cái điều tốt đó là trên đường thì đỡ kẹt xe, nhưng mà có một cái điều cũng không có lấy làm thoải mái lắm là nhiệt độ nó giống như là nó tăng theo cái tỷ lệ và đúng nó giống vậy. Là dạ, giống như là nó leo thang chiến tranh vậy. Bây giờ mình cứ 91, 92 rồi 95, 97 và không
chị
bao lâu
Nga
thì có
ơi.
Dạ đã ba con số
vậy
luôn
thì, dạ phải mời chị đi ra biển thôi tại vì đường ở trong phố thì đỡ kẹt xe tại các em học sinh đã nghỉ học hết, nhưng mà đường ra biển thì lại rất là kẹt xe nếu mà vào cuối tuần. Nhưng mà trong tuần thì rất là thong thả và cái nhiệt độ nó cũng giảm dần theo cái tỷ lệ nghịch chiều đó chị Thu Nga.
Dạ vâng,
khi mà chị đi hướng về hướng biển và hướng về Houston, Houston thì nhiệt độ bây giờ cũng tương đối dịu hơn ở bên Dallas một chút, nhưng mà lại bị cái khổ hơn một chút là vấn đề ẩm đó chị, cái độ ẩm thì nó cao hơn. Chị Thu Nga nói đúng, bây giờ đã bước vào tháng 6 rồi, các trường đều đã xong niên học và bước vào cái mùa nghỉ hè. Trong cái tháng 5 vừa qua thì chắc rất nhiều bậc cha mẹ Việt Nam đã tham dự các lễ ra trường của con cái và hưởng cái niềm vui nhìn con mình trong mũ áo cân đai của lễ tốt nghiệp. Và chị Thu Nga, chị Thu Nga thì con cái đã trưởng thành hết rồi, chắc bây giờ chờ vì chỉ chờ đến lễ tốt nghiệp của cháu thôi. Nhưng mà không biết ở Dallas như thế nào, chứ ở Houston nó cuối tuần này thì có tiệc vinh quy bái tổ đấy chị, của Trung tâm Truyền thống Văn hóa Việt Nam dành cho tất cả mọi sinh viên Việt Nam mà tốt nghiệp bậc đại học, cử nhân cao học hay là tiến sĩ. Và đến tháng 8 thì luôn luôn có ngày Truyền thống Văn hóa Khoa học là vinh danh các em học sinh Việt Nam mà tốt nghiệp bậc thủ khoa hay á khoa ở tại bậc trung học. Tất cả những cái điều này, những cái sự vinh danh này cũng như cái quan niệm của phụ huynh Việt Nam mình cho thấy rằng cái quan niệm ngày xưa đó chị, sĩ nông công thương đó, thì sĩ vẫn đứng đầu trong các ngành nghề của người Việt phải không chị? Mặc dù mấy ngành nghề sau nông thì không có còn hợp thời nữa rồi ở tại nước Mỹ này.
Dạ vâng, đúng rồi. Nghĩa là mình từ xưa cho tới nay thì lúc nào là cũng phải có một cái bảng vàng đi đầu. Nghĩa là rồi sau đó, đó thì là mới về cái việc mà phu thê. Nhưng mà nói về cái việc mà mùa hè này các em ra trường rồi thì nếu mà nói về học sinh trung học đó thì chúng ta thấy rằng có một cái sự vui mừng của cha mẹ, nhưng mà cũng có một cái sự gì đó nó sẽ làm cho cha mẹ cũng sẽ lo vương vấn, đó là cái việc mà các em sẽ rời tổ ấm và bay ra ở các trường đại học, rồi còn các em ở trong trường đại học thì sẽ bay ra ở ngoài đời, và những em mà học trung học đó thì sẽ đi di chuyển đi tới các trường đại học, và lúc đó thì cha mẹ sẽ có một cái gọi là cái syndrome mà emptiness. Nhưng mà mình cũng đã nói về cái mình nói về cái đề tài này trước đây.
Tổ ấm chống vắng.
Dạ vâng,
rồi
tổ ấm
chống vắng. Hai con hồi
hai
trước
con
người ta nói con chim non trong cái tổ ấm, nhưng mà bây giờ chị Thư Nga
đổi tay hai con. Dạ vâng. Nhưng mà khi mà con cái mà đi đến đại học đó thì cha mẹ lại có một cái mối lo khác, và có nhiều. Bây giờ hôm nay thì chúng ta chắc chắn rằng quý vị cũng sẽ nghe chúng tôi nói về cái đề tài là các con khi mà chọn những cái nghề gì đó để mình học hay cái ngành nào đó thì không biết là cha mẹ sẽ support như thế nào. Cha mẹ của Việt Nam thì lúc nào cũng muốn con theo ý mình là phải học bác sĩ, phải học kỹ sư, phải học những cái gì mà kiếm thiệt là nhiều tiền, nhưng mà đôi khi đó con cái thì là không có cái nghĩa là các em thích chọn những cái nghề nào hay cái ngành nào mà các em cảm thấy rằng thích hợp. Nhưng mà chắc là cái đề tài này chắc chắn rằng quý vị cũng đã nghe nhiều rồi, nhưng mà hôm nay thì trong cái mùa mà bãi trường này thì chúng tôi xin quay trở lại cái đề tài này, phải không chị Vũ Thanh Thủy?
Đúng như vậy chị Thương Nga. Khi mà chị, đến dự cái lễ tốt nghiệp thì chúng ta các bậc phụ huynh ngồi với nhau đó cũng nghe thấy cái sự chia sẻ là có những bậc cha mẹ thì rạng rỡ, rất là vui mừng tại vì con cái chọn cái môn học mà mình nghĩ là tốt. Thật ra cha mẹ không phải theo ý cha mẹ đâu, mà chỉ nghĩ rằng cái điều đó tốt nhất cho con cái mà thôi. Cho nên phụ huynh Việt Nam toàn là chọn những cái ngành nghề vững chắc như là y nha dược hay là ngành kỹ thuật, tại vì ra đó thì dễ kiếm việc. Bởi vì chị Thu Nga biết không, cái tỷ lệ bây giờ đó, các học sinh mà tốt nghiệp đại học ra trường với mảnh bằng 4 năm đó chị, chỉ có một nửa số là kiếm được những cái công việc mình ưa thích thôi, còn một nửa số kia nhiều khi phải làm những công việc không dính dáng gì tới môn học của mình hết. Cho nên cha mẹ Việt Nam khi mà thấy con bỏ công sức ra học 4 năm trời rồi cha mẹ cũng tốn tiền lo cho con cái thì đều muốn con cái ra trường hành đúng cái nghề mà con cái mình đã học. Chính vì vậy đó, chính vì đặt nặng cái việc học của con cái mà nhiều bậc cha mẹ Việt Nam đã trở nên thành những cái người mà áp lực con cái phải học cái môn học nào mà cha mẹ muốn. Và rất nhiều người đã cũng buồn bã, bất mãn khi mà thấy con cái học những cái môn học mà mình không ưa thích. Để xin gửi tặng chị Thu Nga cũng như quý thính giả một cái lá thư ngắn tiêu biểu của một người cha phản ứng khi mà thấy con cái chọn cái môn học mà ông không ưng. Đây là người cha của một nhân vật rất là nổi tiếng. Như sau, ông nói như thế này: cha rất bất ngờ, phải nói là kinh hoàng khi thấy con đã chọn môn cổ văn. Cha phải nói thật là cha đã phải ngừng xe lại trên đường từ trường về nhà vì để mà ông bực đến nỗi mà ông ói, ông phải ói dọc đường. Ông cha là người thực tế và suốt đời chắc cha cũng không thể nào hiểu được tại sao con lại muốn học nói tiếng Hy Lạp. Con sẽ trò chuyện với ai bằng cái thứ cổ ngữ chết đó? Cha nghĩ chắc con muốn tỏ ra khác người bằng cách chọn môn học đó để ra điều tri thức. Trong khi cha thì nghĩ là con đang trở thành vô trách nhiệm với chính bản thân mình và con nên ra ngay khỏi cái môn học quái đản đó càng sớm càng tốt, chứ không thì cha mẹ sẽ đứt tim vì chịu không nổi. Chị Tuyên Nga thấy cái lá thư này, chắc nhiều bậc phụ huynh cũng cảm thấy như vậy. Nhưng và đây là một cái phản ứng cũng khá tiêu biểu cho những bậc cha mẹ khi mà con cái chọn môn học mình không thấy thực tế. Nhưng mà chị biết cái người cha này là ai không chị? Đây là cha của nhà tỷ phú Ted Turner. Trước khi mà ông ta thành lập ra hệ thống CNN cũng như hàng chục hệ thống truyền hình rất là thành công khác và trở thành tỷ phú của nước Mỹ. Nhưng mà trên thực tế, trong cái thời là sinh viên thì biết bao nhiêu sinh viên Việt Nam đã phải chịu áp lực dữ dội từ cha mẹ khi mà chọn những môn học thiếu thực tế như vậy.
Dạ, vâng,
có nhiều bậc cha mẹ còn dứt khoát là ngưng trợ cấp tài chính cho con cái nếu mà con không chọn những môn học mà cha mẹ đồng ý. Đó, chị Thu Nga thấy đó, thành ra không biết là phụ huynh Việt Nam mình thì sau 37 năm sống ở trên nước Mỹ thì cái quan niệm về việc này như thế nào. Đây là một bậc cha mẹ người Mỹ đó, chứ không phải người Việt Nam đâu, mà họ cũng có quan niệm y như thế thôi, chị Thu Nga.
Dạ vâng, ngay cái bản thân của gia đình của Thu Nga cũng vậy, khi mà đứa con gái học đó thì là khuyến khích nó làm bác sĩ, thôi bác sĩ gì cũng được, bác sĩ người cũng được, mà bác sĩ chó cũng được nữa, thì bắt cháu học thì bác sĩ cháu mới nói thôi được rồi, nó làm bác sĩ của thú y đó. Nhưng mà đó, khi mà mình bắt buộc như vậy đó thì cháu mới nói là cháu thực tập trên một cái những cái con vật mà nhỏ nhỏ đó, ví dụ như là mổ con chó, mổ con mèo, thì cháu bị bất tỉnh, cháu phen thì sau đó, đó thì cháu mới đi một cái ngành mà chắc chắn rằng quý vị nghe thì cũng rất là lạ, và mình cũng nghĩ là không biết mình có nên nổi giận giống như ông bố của Ted Turner hay không. Cháu học cái ngành gọi là botany. Botany tức là về nghiên cứu về cây cỏ hoa lá ở ngoài rừng đó. Thì cháu mới nói là con đi ra ngoài đó đó, con nghiên cứu đó, con phải mang dẹp bút thật là cao, chống thua rắn nó cắn. Mình nghĩ bụng, không biết tại làm sao mà cháu lại chọn cái ngành này như vậy. Nhưng mà rồi cuối cùng thì cháu cũng đổi qua đổi lại, cũng nhiều lần sau đó thì cháu làm về về science computer. Nhưng mà quý vị cũng thấy rằng con cái của chúng ta đó, nó chọn những cái ngành mà chúng ta đôi khi đó là không biết là nên cười hay nên khóc, nhưng mà cũng chịu thôi.
Và cũng có nhiều đứa con đó, có những đứa con cha mẹ Việt Nam nhiều khi chỉ mong máu muốn là thôi con mình cứ tốt nghiệp đại học là được rồi. Chị Thu Nga biết rằng cũng có những đứa con mà nó chọn những cái ngành nghề hoặc là nó không muốn đi học mà nó muốn đi làm đó.
Yeah.
Thì cha mẹ đành năn nỉ là thôi con muốn học nghề gì cũng được, miễn là con có mảnh bằng 4 năm cho chắc bụng là được rồi. Nhưng mà lại gặp có những đứa con, thí dụ như nó vẫn là học sinh giỏi từ nhỏ chẳng hạn, và nó có những cái mộng tưởng cao đó, thành ra nó lại làm cho cha mẹ tăng cái niềm hy vọng, cái sự trông đợi lên quá nhiều. Chứ như tụi này có cô con gái út thì trước giờ vẫn cứ nói là ồ con sẽ học dược, con thích ngành dược, con sẽ đi học dược, thì và học rất là giỏi. Thì đến khi mà thấy cháu học giỏi như vậy bảo thì giống y như chị Thu Nga đó, mà con cũng thích thú vật quá, vậy thôi bây giờ hay con đi ngành bác sĩ thú y đi. Thì nó mới bảo con không thể nào chịu được một cái nhìn cảnh thú vật chết hàng ngày, nhìn bao nhiêu thú vật chết như vậy, mà trong khi mình yêu thú vật như vậy mình đâu có chịu nổi. Nhưng mà rồi theo ngành dược, nhưng mà đến lúc sau đó khi mà đi làm thực tập với chị trong cái ngành dược phòng á, thì cháu lại khám phá ra rằng trời ơi, làm dược sĩ tối ngày phải đứng bắt thuốc, nó boring quá. Nó chán quá. Thôi bây giờ mình làm trình dược viên đi. Thì mình sẽ đi đây đi đó, rồi mình gặp gỡ nhiều người, rồi mình sẽ... Mà lại cháu lại nói cái lương bổng đó, nếu mà thành công nó lương bổng cao hơn lương dược sĩ nhiều.
Yeah.
Thì thôi bây giờ đành cái năn nỉ, thôi bây giờ cứ lấy cái bằng dược đi cái đã, rồi sau đó muốn làm cái gì thì làm, muốn đi bán thuốc cũng được. Thưa quý thính giả, thì đây là chúng tôi chia sẻ ra những cái câu chuyện, những cái kinh nghiệm bản thân, có tính cách cũng tếu tếu một chút, để mà muốn tìm hiểu xem phụ huynh Việt Nam quan niệm như thế nào khi mà con em mình chọn những ngành học mà làm cho cha mẹ lo lắng. Chị Thu Nga cũng biết ngày xưa mà khi mà thấy con em chọn những cái ngành mà về nghệ thuật đó chị, tự do đó, liberal arts đó, học về văn chương, học về này kia là sợ lắm. Như hồi đó cháu đầu học về văn chương, bảo con ra làm cái gì với cái ngành văn chương đó, chỉ ra chỉ đi làm thư ký thôi. Nhưng mà từ thật ra chỉ cần cái 4 năm sau đó đó, thì những cái năm sau nó có thể trở thành, nó có thể đi học thêm và lúc bây giờ vào bất cứ cái ngành nghề nào mà con em mình muốn. Thì không biết các phụ huynh Việt Nam khác nghĩ như thế nào về cái điều này. Có nhiều, chị Thu Nga biết không, có nhiều nhà đó, tất cả các anh chị em đều đi hết, đủ hết mọi ngành, và sau đó họ làm thành một cái tổ hợp. Thí dụ như y nha dược thì có cả bác sĩ, có cả nha sĩ, có cả bác sĩ mắt, có cả dược sĩ hết. Thành ra là thành nguyên một cái tổ hợp y nha dược với nhau, cũng rất là hay. Thành ra các bậc phụ huynh đó chắc cũng phải có bí quyết nào đó. Hay là quý vị quan niệm là nên để cho con cái được tự do, tại vì nhiều phụ huynh Mỹ đó chị, họ cho rằng rất là tội nghiệp con cái khi mà gò chúng học quá nhiều, làm cho nó mất đi cái tuổi thơ và mất cái cơ hội tham gia vào các sinh hoạt tuổi trẻ, hữu ích cho các em tương lai về sau. Rồi nhiều nhà giáo dục thì cũng đưa ra làm những cái cuộc nghiên cứu đó. Như là một ông giáo sư xã hội học ở trường UT Austin á, ông làm một cuộc nghiên cứu về cái khả năng thành công tài chính của các sinh viên tốt nghiệp á, thì ông nói rằng các sinh viên mà chọn môn lịch sử đó chị, môn history là cái môn mà cha mẹ Việt Nam sẽ nhíu mày và nói là môn đó thì con chỉ có đi dạy học thôi, mà làm nghề giáo ở bên này giống như là bán cháo phổi, chứ đâu có được nhiều tiền đâu. Nhưng mà thật ra cái khả năng mà kiếm tiền á, thành công về tài chính của các sinh viên mà môn sử học không có kém các sinh viên mà môn học về thương mại đâu. Thành ra hoàn toàn tùy theo từng đứa trẻ. Và người ta vẫn nói rằng ở tại nước Mỹ này đó, làm cái gì không bao giờ ai chết đói cả, và làm nghề gì cũng kiếm được tiền. Cho nên người ta quan niệm rằng cái nghề tuyệt vời nhất là cái nghề đem lại cái sự thỏa mãn, đam mê, thích thú trong nghề nghiệp. Và là nếu mà có thể làm được một cái nghề gì mà nếu không được trả tiền mình vẫn làm, như là nghề phát thanh chẳng hạn đó là chị Thu Nga, thì cái đó là cái thú vị nhất.
Dạ vâng, và nói rằng là nếu mà mình muốn giúp cho con cái của mình đã chọn nghề thì mình cũng phải tùy theo cái khả năng của nó, cũng giống là cái ý thích của con cái của mình. Thì trong nhà của Thu Nga cũng giống như con của chị Thủy vậy. Thằng út đó tự nhiên là nó thích thích vẽ, thì cái lúc đó thì mình cũng nói ô nếu mà con học vẽ thì con học vẽ thì con sẽ làm cái nghề gì. Mà lúc mà Việt Nam mình hồi đó mình mới qua thì mình cũng vẫn còn cái tư tưởng của Việt Nam là giống như là ngành thể thao hay là hát hoặc là vẽ hoặc là văn chương. Thì mình nói rồi xong rồi con làm cái nghề đó thì con kiếm được bao nhiêu tiền. Thành ra nhưng mà sau đó thì cháu nó cũng nghe, thì nó cũng học thành tài cũng xong. Tuy nhiên mình quay trở lại về cái việc mà giúp đỡ đó, thì có những cái người mà họ thấy nghiên cứu, sau khi nghiên cứu thì họ thấy rằng nếu mà mình chọn nghề mình hướng dẫn cho con của mình đó, thì mình đừng có chọn cái nghề nào mà vượt qua cái khả năng của con mình, và cũng phải chọn nghề có khả năng đặc biệt của cái nghề này, hoặc là chọn nghề mà con không có đủ đức tính để và phẩm chất để mà phù hợp, hay là chọn nghề mà con thiếu điều kiện về sức khỏe và thể chất, hay là chọn cái nghề mà theo mơ ước nguyện vọng của cha mẹ chứ không phải là của con, hay là chọn nghề mà không dựa vào cái khả năng tài chính của gia đình, hay là chọn nghề nhiều người theo đuổi. Nhiều người theo đuổi mà nếu mà con mình không thích theo đuổi thì cũng chịu thua. Nhưng mà chúng tôi rất muốn nghe ý kiến của quý vị phụ huynh trong cái vấn đề này. Quý vị có thể gọi vào trong chương trình, tham gia với chương trình với số điện thoại là 713-664-8002.
Vâng, xin mời các vị phụ huynh gọi vào và cùng chia sẻ với chúng tôi kinh nghiệm của quý vị, cái phản ứng của quý vị, kể cả những câu chuyện vui cười, nhẹ nhàng, hài hước khi mình té bổ ngửa ra khi mà thấy con cái chọn một ngành nghề nào đó, hay là khi mà con cái sau khi tốt nghiệp trung học đó, rồi trong mùa hè đó chị Thu Nga, chuẩn bị đi vào đại học á, thì con em mình mới đi làm thử cái job đầu tiên trong đời, kiếm được món tiền đầu tiên, cảm thấy sung sướng quá. Bèn về nhà tuyên bố là thôi đâu cần học đại học đâu, con đi làm như thế này là cũng kiếm ra nhiều tiền rồi. Thì rất nhiều bậc phụ huynh Việt Nam đã chứng kiến cái cảnh đó. Thôi thì đành chỉ cái đành thuyết phục, thôi con cứ đi học đi, bất cứ môn gì cũng được, rồi sau đó đi ra cứ lấy mảnh bằng về, rồi sau đó đi bán McDonald's cũng được. Thì cái đó là cái quan niệm câu giờ của rất nhiều phụ huynh Việt Nam. Và nhiều bậc phụ huynh Việt Nam rất là tài trong cái việc mà thu xếp thì giờ để mà cùng đồng hành với con cái trong suốt cái quá trình học hành đấy chị Thu Nga, từ bậc trung học đến bậc đại học. Thì chúng tôi rất ao ước được nghe kinh nghiệm của những vị phụ huynh rất là tài giỏi đó. Nhiều khi những cái kinh nghiệm đối với quý vị có vẻ là bình thường tại vì đã trở thành thói quen trong gia đình, nhưng mà đối với những người khác lại là những cái bài học đời rất là quý giá, có thể giúp làm thay đổi hẳn cái cuộc sống của con em mình khi mà các bậc cha mẹ biết cách mà hướng dẫn con em một cách đúng mức, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy rồi. Và chắc chắn rằng có nhiều em đó lúc đầu có thể là không thích cái ngành mà cha mẹ chọn, nhưng mà sau này nếu mà các em đã học rồi, các em ra thành tài rồi, thì các em sẽ appreciate, tức là cảm ơn, biết ơn cha mẹ đã hướng dẫn các em. Có nghĩa là chúng ta cũng có cái ý định rằng hãy con thích nghề nào thì để cho con làm nghề nấy. Tuy nhiên nó không có phải là cha mẹ không có quyền lên ý kiến, hay là cũng có thể là tỏ cái ý kiến này ý kiến kia với con. Nếu mà con không nghe thì đó là một cái chuyện khác. Nhưng mà chúng ta cũng nên hướng dẫn con cái, tại vì con cái của mình thì lúc nào cũng là con cái của mình. Có thể là các em còn non dại, ngay là xong không suy nghĩ. Thu Nga cũng đã biết rằng có nhiều gia đình con không có muốn học nghề bác sĩ, nhưng mà khi mà cha mẹ hướng dẫn rồi, các em làm và các em thấy rằng cái nghề đó rất thích hợp của các em, tại vì các em có thể là giúp được người, giúp được đời, và thể hiện cái lòng mà từ thiện của các em. Vì vậy cho nên là chúng ta có quyền làm, chúng ta cũng nên đóng góp những cái ý kiến xây dựng với các em, nhưng mà chúng ta không nên bắt buộc quá. Thì chúng tôi rất là muốn ý kiến đóng góp ý kiến của quý vị, và chúng tôi lắng tai nghe để quý vị có những cái câu chuyện vui vui, giống như là Thu Nga nói hồi nãy là con gái của Thu Nga mà chọn cái nghề mà Bonnie chưa bao giờ nghe cái tiếng đó before, không bao giờ nghe hỏi cái nghề đó là nghề gì con. Thì khi mà cháu giải thích ra thì mình cũng thật tình là gần rớt khỏi cái ghế luôn. Nhưng mà
vâng, chúng tôi cũng có một anh chị bạn có một cậu con trai duy nhất thôi, suốt đời là bao nhiêu dồn hết mọi nỗ lực hăng và cho con cái, chăm sóc cho con cái học hành đỗ đầu luôn đó chị. Trường trung học nữa, nhưng mà đến khi chọn môn học đó, cái năm đầu thì chúng chọn một cái môn biology theo như cha mẹ mong muốn để học y khoa, nhưng mà rồi qua năm thứ hai tự nhiên con về nhà báo bây giờ con đổi qua môn khảo cổ, trời ơi, anthropology. Cha mẹ hết hồn luôn, con làm gì với cái môn khảo cổ này. Nhưng mà mới đây đó là trong có một cái dịp gặp gỡ một số các những người bạn đó, chị Thu Nga biết không, có rất nhiều vị học y nha dược á, ra đó thú nhận là hồi xưa chỉ thích làm nhạc sĩ ca sĩ thôi, nhưng mà cha mẹ ép phải học theo cái ngành y nha khoa này, thành ra bây giờ sau khi mà thành tài rồi đó, rồi có tiền rồi, mình vẫn có thể theo đuổi được cái mộng làm nhạc sĩ nha sĩ của mình, ca sĩ của mình, bằng cớ là bây giờ cũng có rất nhiều các vị mà bác sĩ mà cũng là những nhạc sĩ sĩ rất là tài ba hả chị Thương An?
Dạ vâng, đúng như vậy rồi. Thành ra cha mẹ Việt Nam thì rất muốn con cái có một cái mảnh bằng gì đó, có kiến thức rồi. Và những cái ngành giống như là hội họa hay là ca sĩ hay là bất cứ những cái ngành gì mà liên quan tới gọi là art á, thì có thể là coi như là một ngành tay trái thôi thì cũng tốt thôi. Chứ cha mẹ chắc chắn là không có muốn tự nhiên con trở thành ca sĩ mà không có một cái mảnh bằng đại học nào hết. Vâng, thì nhưng mà tùy theo cái hoàn cảnh của gia đình, tùy theo ý thích của các con của mình và cũng tùy theo cái quan niệm của cha mẹ đối với con cái của chúng ta như thế nào. Nhưng mà chắc chắn rằng Thu Nga nghĩ rằng cha mẹ mà dù có ép cho con cái đi nữa cũng muốn cho con cái của mình trở nên người mà thôi. Vì vậy cho nên trong chương trình này thì chúng tôi cũng muốn sự đóng góp của các bạn trẻ ngoài kia. Khi mà các bạn chọn một cái môn nào đó mà cha mẹ lại chống đối hoặc là cha mẹ ủng hộ thì quý bạn cũng có thể là chia sẻ trong chương trình này.
Vâng, chia sẻ để mà tất cả mọi người cùng học hỏi cái cách đối phó và phản ứng khi mà gặp những cái điều bất ngờ như vậy. 7136648002. Bây giờ xin được mời vị thính giả nãy giờ chờ trên đường dây ạ.
Dạ, thưa xin chào hai chị, cho tôi xin được giấu tên.
Dạ vâng, xin chào.
Tôi có một cô con gái. Thì vâng, đầu tiên khi mà cháu ra trường là high school lúc cháu 16 tuổi,
vâng,
cháu vẫn có một cái ý định là cháu học bác sĩ thì tôi rất là vui. Thì đến khi tự nhiên rồi khi cháu lên cháu học và lên học bằng 4 năm, cháu lại không ở gần với tôi nữa, cháu có học bổng cháu lại đi. Thì lúc đó cháu về lên đứa trên nó bắt đầu là cháu thay đổi, là cháu nó cháu học luật. Thì tôi cũng không có rành lắm, nhưng mà tôi đi hỏi thì nhiều người họ nói là luật thì rất là khó mà cực lắm, mà khó xin việc làm, thì tôi cũng nói như vậy. Thì rồi tôi cũng nói là cũng cách nghĩ cho nó nghe, nhưng mà nó cứ bảo là bây giờ lại con không có thích học bác sĩ nữa, để con dứt khoát là con đi qua cái ngành luật. Thì bây giờ đó là cái kinh nghiệm của tôi là tôi không ép cháu. Thì tôi không ép cháu, cho nên bây giờ khi mà cháu đi học luật thì nó rất là khó khăn. Thời gian đầu cứ một năm nó phải loại ra 10% với 10% với 20%. Thì rất là khó khăn, nhưng mà tôi nghĩ nếu mà lúc đó tôi ép cháu để học cái ngành này thì chắc cháu nó sẽ đau khổ và nó bỏ cuộc. Nhưng mà tôi lúc đó tôi không có khuyến khích cho, không, tôi không đồng ý cho cháu học luật. Nhưng mà tôi vẫn vui vẻ, tôi nói thì con học cái gì là con cho con thôi, chứ còn đâu có cho ba mẹ được. Thì con thích cái gì mà con hướng cái muốn đi của con thì con đi. Thì nó sẽ khó khăn như vậy đó. Thì đến khi cháu nó có những cái gì than phiền với mình thì mình đâu có nói với nó, đâu có dám nói với mình nữa. Và nó nói là vì cái này con thích cho nên con học, cho nên con thấy con happy. Còn nếu bây giờ mà ba với mẹ bắt con học cái này thì thôi chắc con bỏ cuộc. Cho nên tại sao có nhiều đứa nó tự tử là vì như vậy, nó không thể nào nó chịu được. Thì tôi theo một cái kinh nghiệm của tôi thì bây giờ cháu nó đã xong rồi, thì cháu đã ra cháu có bằng rồi đó. Nhưng mà tôi, đó là cái kinh nghiệm của tôi, nếu lúc giờ tôi ép buộc cháu thì chắc bây giờ cháu nó sẽ bỏ cuộc và nó sẽ bị tâm thần luôn đó. Nó rất là khó khăn, nó nói có nhiều đứa là nó tự tử vì bố mẹ nó muốn nó phải học cái ngành này nhưng mà nó không thích. Còn đằng này con mình là vì nó thích, mà mình không thích thì thôi mình cũng theo nó. Thì theo kinh nghiệm của tôi là chúng các cháu nó thích cái gì mình cứ để cho các cháu thì nó sẽ phát huy được tất cả những khả năng của nó.
Vâng.
Tôi có cái kinh nghiệm như vậy thôi, là mình không có ép con mình theo cái nghề mà mình thích á.
Cảm ơn chị rất là nhiều khi mà chị đã nói đến cái chuyện là vì mình không có, dù mình không đồng ý mình vẫn hỗ trợ, thành ra bây giờ nó khó khăn mấy nó cũng cố gắng nó vượt qua được, thì cái đó là cái bí quyết cũng rất là hay. Cảm ơn chị thật là nhiều, thưa chị. Vâng, chứ quả tình chứ nếu mà không có cái sự mà con em mình tự ý quyết định đó chị thì khó lòng mà nó có thể vượt qua được những cái khó khăn trở ngại trong cái học vấn này chị.
Dạ vâng, đúng rồi. Và nếu mà con của mình đã nhất quyết một cái điều gì đó rồi thì chúng ta nên chịu theo ý của con. Tại vì Thu Nga nghĩ rằng khi mà các cháu nó đã có quyết định chọn cái nghề đó thì chắc chắn rằng cháu phải có khả năng và cháu cũng có cái lý do để mà chọn. Và nếu mà mình không có thích thì mình cũng phải suy nghĩ trở lại, hoặc là mình thích cái ngành nào đó mà con của mình nó không có thích thì chúng ta cũng phải dung hòa. Thì mỗi sự đóng góp của quý vị là một cái ý kiến để cho tất cả chúng ta cùng học hỏi với nhau. Và rất mong là các bạn trẻ có thể là gọi vào để chia sẻ những cái điều, ví dụ như là các em muốn học cái nghề đó mà cha mẹ không cho, hoặc là ngược lại, thì chúng ta sẽ nghe ý kiến của cả phụ huynh và của các em trẻ nữa.
Và như vị thính giả hồi nãy mà có nói đến cái chuyện mà học y khoa đó, thì rất nhiều những cái vị counselor, những cái vị cố vấn ở trong trường nó cũng cho biết rằng nhiều sinh viên y khoa đã lên nói với họ rằng họ học cái điều này chỉ vì bị cha mẹ ép mà thôi. Hoặc là nhiều khi không ép nhưng mà muốn làm vui lòng cha mẹ, biết đó là điều cha mẹ Việt Nam ao ước. Thành ra họ cố gắng làm, thành ra trong lúc học họ gặp khó khăn lắm và rất là đầu óc, tinh thần rất là căng thẳng, rất là xuống tinh thần, không có vui tí nào, nghĩ đến suốt đời sẽ phải làm một cái môn mà mình không thích nữa. Thành ra cũng là một cái mối ám ảnh trở ngại cho con cái nhiều lắm. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Vâng, là tôi đấy ạ.
Dạ vâng ạ, xin ông cho biết quý danh ạ.
Vâng, tôi tên là Khôi ạ.
Dạ vâng ạ, xin chào Khôi.
Dạ thưa hai chị với thưa quý thính giả, tôi thì tôi cũng mới Việt Nam sang cũng không có lâu. Mà con tôi thì hai con gái thì cháu tốt nghiệp đại học 2 năm rồi. Nhưng mà cháu học về ngành, tốt nghiệp đại học về ngành khoa học đó. Thì cháu cũng có ý định học về y khoa. Nhưng mà tôi thì tôi cũng khuyên cháu là tùy ý con. Tại vì ngành đó là ngành vất vả lắm. Thành ra là nếu mà con mà muốn học thì con nào, còn không học thì bố cũng không có quyết định chuyện gì hết á. Con muốn làm gì thì làm. Còn bây giờ mà bắt buộc con thì cũng không có tốt, tại vì bây giờ là và sang Mỹ là cái chuyện là nó có nhiều ngành nghề để học và nhiều ngành nghề để làm lắm. Thế nên tùy con chọn, con học để về sau này mà nó có thoải mái cái đồ óc với này là nó theo cái sở thích của mình. Và tôi cũng nói đứa con thứ hai của tôi là cháu nó 14 tuổi thì tôi cũng nói cháu là con bây giờ con học, bắt đầu học trung học lớp 9 thì con nghiên cứu trong cái môn gì con thấy giỏi, con tự ý con quyết định con học. Mà con chọn con học chứ bây giờ gia đình cũng bố mẹ không ép buộc con, để cho con tự do thì về sau này con thoải mái con học. Chứ bây giờ người Việt Nam mình thì thường là quan niệm là từ trước đến nay này thứ nhất y nhì dược ấy mà, thì bố mẹ thì cũng ai cũng không thích ngành bác sĩ hay ngành dược sĩ, nhưng mà tùy ý con, thì vì có thể ngành quản trị kinh doanh hoặc là ngành khoa học kỹ thuật thì nó cũng là hay vậy. Chứ đâu có phải ngành y khoa là hay đâu. Thì tùy ý mỗi người, tùy sở thích mỗi người và tùy khả năng mỗi người mình học. Thì tôi nói hai con tôi vậy thì các cháu cũng rất đồng ý và các cháu có vẻ thoải mái lắm.
Nhưng mà thưa ông Khôi, bây giờ thí dụ như là các cháu ông lại chọn những cái môn mà giống như là ông bố của ông Ted Turner đó nói đó, là cái môn cổ ngữ học và tiếng Hy Lạp chẳng hạn. Những cái môn mà hoàn toàn là hoặc là tiếng Latin, hoặc là thì có con cháu nó học cái môn học tiếng Latin là cái bây giờ không có còn mấy ai sử dụng nữa. Rồi hoặc là những cái môn như là khảo cổ hay là học văn chương, nghệ thuật diễn xuất thì ông có vẫn chiều theo con cháu không, hay là ông sẽ khuyên con nên thực tế hơn một chút?
Không, thì ví dụ như cái ngành, ví dụ từ tôi cũng có một đứa cháu nó học về môn Latin mà.
Vâng.
Một trường rất nổi tiếng.
Vâng.
Một trường mà 4 năm học hết gần 200.000 đấy cô.
Vâng, vâng.
Nhưng mà học môn Latin học thì không, cuối cùng ra có làm gì đâu.
Vâng.
Không làm được cái gì cả. Thì chỉ có mỗi cái là đi tu làm linh mục thì được thôi.
Vâng.
Chứ còn Latin thì có làm được nghề gì đâu cô.
Vâng.
Thì tôi cũng nói với các con là học cái gì thực tế. Ví dụ như là không học y khoa hay học dược sĩ hay nha sĩ thì học quản trị kinh doanh cũng được.
Vâng.
Thì tôi nói với cháu tôi hôm qua, cháu 14 tuổi mà giờ con thấy học quản trị kinh doanh. Nếu tôi muốn làm giàu thì nhiều cách làm giàu, có phải là cứ học bác sĩ y khoa mới là làm giàu được đâu.
Đấy.
Quản trị kinh doanh, ví dụ như là con muốn phát triển kinh tế, con học quản trị kinh doanh. Thì tôi có nói đùa với cháu là con muốn làm tổng giám đốc đâu, con phải học con là business management thì con mới có thể làm được. Đấy. Chứ không thể nào mà con làm khác hơn được.
Vâng, cảm ơn ông Khôi, đã rất là cảm ơn.
Vâng, tôi cũng chia sẻ vậy để cho thưa với hai chị với lại các quý thính giả để biết thôi mà. Thì cái quan điểm riêng của tôi như vậy.
Dạ vâng ạ, xin cảm ơn ý kiến của ông rất là nhiều. Vâng. Nếu mà cha mẹ Việt Nam nào cũng cởi mở như vậy thì con cái cũng khỏe, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và ở đây thì thưa quý vị, là học đại học ai cũng biết rằng rất là dễ dàng chứ không phải khó khăn như là các nước nghèo như ở Việt Nam chẳng hạn. Và tại Việt Nam thì chúng ta cũng thấy rằng có nhiều cha mẹ phải buông gánh bán bưng mới nuôi con đỗ đạt. Ở đây thì có thể mượn tiền trả rất ít khi mà ra trường, và ai cũng có thể đạt được cái ước mơ nếu mà có chí. Có người đó chúng ta thấy là có gia đình, có con cái rồi mà họ muốn quay trở lại trường cũng được. Rồi cũng chúng ta cũng thấy là có những cái buổi tốt nghiệp và người già cũng có thể là lãnh bằng được. Và ngay cả những người mà bị tật nguyền cũng có thể đi học đại học được, là lúc nào cũng học được, phải không chị?
Vâng, đúng đó chị Thông Nga. Hôm vừa rồi khi mà chúng tôi đến dự lễ tốt nghiệp ở trường UT Austin đó, thì chúng tôi thấy có hai ông rất là già chị. Một ông là 80 tuổi, một ông là 84 tuổi rồi, mà hai mà cũng tốt nghiệp bằng cử nhân chung với các học sinh khác. Mà đây không phải là hai người tầm thường, đây là hai ông giáo sư đại học đã từng làm khoa trưởng của trường UT Austin luôn đó chị Thư Nga. Từng làm phân khoa trưởng của các phân khoa, từng có nhiều bằng tiến sĩ rồi. Thế mà đến tuổi 80 ông vẫn trở lại đi học 4 năm lấy một cái bằng cử nhân về một cái môn học khác chung với lại các học sinh khác. Tại vì đó cũng là một cái cách mà họ quan niệm rằng để giữ cho cái đầu óc vẫn luôn luôn học hỏi và nhạy bén. Thành ra họ làm như vậy và đồng thời cũng làm gương cho các sinh viên. Còn riêng đối với các những bậc cha mẹ mà nếu con em chọn những cái ngành nghề mà nó hơi kỳ cục quá chị. Thì nghĩ rằng có một cái cách mà mình dung hòa đó, thay vì mình cản con em hay cấm con em cái điều đó, thì mình nói vậy thì thôi bây giờ con chọn cái đó là một major, bây giờ lấy thêm một cái major, lấy thêm một cái môn học thứ hai nữa đi. Chúng ta thấy các em ra trường rất nhiều em ra hai cái môn khác nhau, có nhiều em ra hai cái bằng cử nhân bằng hai môn khác hẳn nhau, còn có những em ra một bằng cử nhân mà hai major khác nhau, một cái là chính một cái là phụ. Thì hồi đó với cái cháu mà học tiếng Latin đó, thì chúng tôi cũng đề nghị như vậy, bây giờ chọn một cái môn phụ thôi, hay là thôi cái tiếng Latin thì nó cũng thích hợp với ngành báo chí đó, thôi lấy môn phụ là môn báo chí đi. Thế là cháu lấy thêm môn báo chí, cái cuối cùng chỉ một năm sau, trẻ con thì nó thay đổi ý kiến mau lắm chị Thu Nga ơi. Đến năm thứ hai thì nó đổi qua Latin, đến năm thứ ba đó thì cái Latin đang từ chính thành phụ, mà môn báo chí thì đang từ phụ lại thành chính. Thành ra cứ làm sao cứ dung hòa, lựa lời, cứ dụ khỉ tụi nó và mình câu giờ nếu mà gặp những cái điều không có vừa ý là chị Thường Nga.
Dạ vâng, đúng rồi. Và tuổi trẻ thì nó cũng thay đổi nhiều lắm. Có khi mà chúng chọn cái ngành đó nhưng mà cháu không, sau 1-2 năm mà cháu học cháu không thích thì cháu có thể chọn trở lại, là lúc đó không chừng là cháu nghe lời của cha mẹ. Và vì vậy cho nên là chúng ta cứ nương nương theo đó, chúng ta là phải tùy theo cái trường hợp, tùy theo cái tánh tình của con mình. Có những đứa con mà khi mà quý vị bắt buộc thì nó sẽ không làm, nhưng mà quý vị không có bắt buộc thì cháu sẽ làm. Vì vậy cho nên là chúng tôi mong đóng góp ý kiến của quý vị. Và với số điện thoại chúng tôi xin nhắc lại là 713-664-8002. Quý vị ở tại Dallas Fort Worth cũng xin gọi 713-664-8002. Quý vị dùng cell phone thì quý vị không có bị charge long distance, thì như vậy thì chúng tôi có thể là dễ dàng để mà bắt điện thoại của quý vị hơn.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng tôi đang nghe đây. Dạ, xin ông chưa biết ký danh ạ.
Vâng, dạ thưa, tôi là Tín ạ.
Dạ vâng ạ, chào ông Tín.
Ok, tôi có một cái trường hợp để tôi trình bày với quý vị. Là tôi có một đứa cháu đó, là mình đã coi như nó học xong 4 năm đại học.
Vâng.
Thì nó muốn rằng là nó học thêm một năm rưỡi nữa thì nó lấy cái CBA nó về accounting.
Vâng.
Thì cháu chỉ muốn như vậy thôi đó. Vâng. Nhưng mà trong cái gia đình thì có mấy đứa chị nó là dược sĩ này là kia nào, thì tôi bảo nó bây giờ các chị con đều là có cái bằng doctor hết, thế thì giờ tại sao con không học luật? Thì bây giờ nếu con học lấy cái CBA thì con chỉ học có một năm rưỡi, và trong khi đó đó tiền mà con lôn thì cũng là bấy nhiêu tiền, thì tại sao con không học ra luật sư? Rồi trong thời gian đó con vẫn lấy được cái CBA mà con muốn làm về kế toán và luật sư về kế toán cũng được đó. Chẳng hạn như ông luật sư bảo, hoặc là con nếu mà con thấy là con thích về cái ngành luật thì con sẽ có room để tu đâu. Thì ra quý vị nhiều khi vẫn phải cũng có một cái trình độ, một cái kiến thức để chỉ bảo con. Và nếu không thì chẳng hạn như nếu nó chỉ đi học với lấy CBA, nó chỉ ra một accounting thôi. Thì thế nên mình là một bậc cha mẹ, nhưng mà mình còn phải tùy thuộc coi cái khả năng và cái sự thu nhập của cháu. Tức là nó vấn đề sự hiểu biết. Có nhiều cháu thì muốn học lên nữa mà nào không được. Thì mình cũng phải chịu thôi. Nhưng mà những đứa mà có khả năng, chẳng hạn như 4 năm ở đại học mà cháu học một cách dễ dàng, thì tại sao không học thêm nữa? Thành thử ra đó là mình làm bậc cha mẹ thì đôi khi mình cũng phải khuyên bảo, chứ mình không thể để cho nó toàn ý nó quyết định được. Thì đó là ý kiến của tôi như vậy.
Dạ vâng ạ, cảm ơn ý kiến của ông Tín rất là nhiều. Vâng, Nhưng mà thật ra chị Thu Nga, không biết chị Thu Nga nghĩ sao, chứ thật ra có nhiều đứa trẻ đó ở bên này đó, tại kiếm khi mà đã có bằng cấp đó thì kiếm việc tương đối cũng dễ, kiếm việc mà nhiều tiền thì mới còn khó khăn, chứ kiếm việc mà chỉ để đủ sống đó, chị Thu Nga cũng dễ chị ha. Thành ra có nhiều người, ví dụ như học accounting CPA là luôn luôn là có việc vững chắc, cái ngành accounting là cái ngành hầu như kiếm việc rất là dễ dàng ở khắp mọi nơi mà ổn định. Trong khi nếu mà là luật sư mà CPA đó thì lại cũng vất vả lắm, tại vì phải phấn đấu nhiều hơn, cho nên tùy theo cá tính của từng đứa trẻ. Không biết là nãy giờ các bạn trẻ đi đâu rồi mà không thấy các bạn trẻ gọi vào để mà cho biết xem, bởi trước đây đó chị Thu Nga biết không, có rất nhiều bạn trẻ đó cứ than phiền là cứ bị cha mẹ ép phải học cái điều này điều khác. Có nhiều em giống như hồi nãy trường hợp mà bà Dũ Tên nói đó, đang học y khoa rồi sau đó đổi qua bên luật mà cha mẹ thất vọng vô cùng, tại vì sao con mình đang là bác sĩ bây giờ lại đổi qua ngành luật như vậy. Trong lúc có nhiều bậc cha mẹ khác chỉ cầu con mình chịu đi học là đã mừng lắm rồi, thì chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng rồi. Và có một cái điều nữa là nếu mà quý vị muốn các con em mà học theo cái ý thích của quý vị hay là cái nguyện vọng của quý vị, thì quý vị có thể là hướng dẫn cho các con em từ lúc bé, chứ còn bây giờ đó chúng ta không có nói cái gì hết, rồi tới khi mà các con em của chúng ta học xong trung học rồi cái tự nhiên có một cái sự đột ngột là nói nhất định là phải học cái nghề bác sĩ, nhưng mà trước đó thì không. Nhưng mà chị Thủy có nhớ là khi mà mình còn bé đó, cái ngành, cái nghề mà các em mà tuổi thơ đó hay để ý nhất là muốn làm gì không, đó là làm nghề cô giáo.
Và đúng, mà ở Việt Nam rất là khuyến khích cái điều đó, một phần là tại cái quan niệm văn hóa của Việt Nam đó chị. Là người ta gọi là thầy giáo còn trên cả cha mẹ mà.
Vâng,
cái nghề đó rất là quý, nhưng mà bây giờ cái quan niệm qua bên này hơi thay đổi một chút. Tuy nhiên đó vẫn là cái nghề rất là cao quý, và không thiếu những người mà và vẫn rất cần là những người tốt. Thành ra nếu cha mẹ Việt Nam mình cứ sợ con cái theo ngành giáo dục mà khó khăn đó, mà cản đó, thì lại rất uổng đi, cho những người tốt không có cái cơ hội mà trồng người khó khăn hơn là trồng cây trồng cối nhiều. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ chúng tôi đang nghe.
Hello.
Dạ vâng ạ. Xin
dạ vâng, dạ vâng, cháu Tình Hùng đó thưa cô.
Vâng,
chào cô
hả?
Thanh Thủy. Dạ vâng, và chào cô Thu Nga.
Chào.
Dạ vâng, cháu gần cô Thu Nga đó, cháu ở Arlington.
Xin chào.
Dạ vâng. Vâng thưa cô, con cháu thì cũng chưa đủ lớn đi vô đại học đâu, mới học vào lớp mấy thôi. Nhưng mà thưa hai cô, là cháu nghĩ là cháu sẽ ủng hộ con cháu. Cái thứ nhất là cháu sẽ muốn nó lớn lên đó thưa cô. Thưa hai cô, cháu sẽ tư vấn cho con cháu trước. Và sau đó là cái quyết định hay không là do con mình chọn. Tại vì theo cháu nghĩ là con mình đi học chứ không phải mình học, thưa hai cô. Và nó thích ngành nghề nào thì tự nó sẽ quyết định. Thì nếu như mà mình quyết định cho cháu mai mốt nó có chuyện gì thì cháu sẽ đổ thừa cho mình. Là cái thứ nhất. Và cái thứ hai, mình chọn cho cháu thì sẽ không vô theo cái sở trường của cháu, thì cháu sẽ không phát triển được. Vâng, tại vì người Việt mình có cái câu là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Bất cứ ngành nghề nào phải quan trọng là mình phải giỏi, thì mình sẽ phát triển được theo cái ngành nghề đó. Và đồng thời như cái câu hồi nãy cô Thanh Thủy với cô Thu Nga có nói là về nghề ngành giáo đó thưa cô. Cháu có nghe một câu chuyện nói là một cái ông giáo sư dạy rất giỏi. Ông dạy ở trường Harvard, thì ông mới khuyên các học sinh của ông là nếu các em học, các em chọn ngành thì đừng có chọn theo cái ngành của thầy. Tại vì một năm các em ra trường, các em có thể làm được 100-200 ngàn, nhưng mà thầy dạy ở đây biết bao nhiêu năm rồi, thầy mới làm được có 60-70 ngàn à. Từ câu đó là cái câu chuyện ví dụ mà cháu muốn đưa là tại vì thật sự ra người ta làm nhiều lúc người ta yêu cái nghề đó, thưa hai cô.
Vâng,
đúng rồi. Vâng, thì dạ vâng, theo cháu thì cháu sẽ ủng hộ con cháu bất cứ ngành nghề nào mà con mình thích, và mình sẽ luôn luôn ủng hộ nó. Chứ thật sự ra mình nghĩ rằng cái này là con mình học chứ không phải mình học đâu, thưa hai cô.
Đúng, nhưng mà Hùng cũng thấy rằng đó, mình cũng có thể xem cái khả năng con mình nó thích hợp với ngành gì. Nó thích hợp với kỹ thuật thì nó thích hợp với lại văn chương hay là gì, thì mình cũng hướng dẫn con mình trong
vâng,
đó chứ,
vậy.
Phải không?
Dạ vâng, đúng vậy. Thì theo như cô Thu Nga con nói thì phải theo con mình nó có năng khiếu về ngành nào, thì mình sẽ cố vấn và cho nó biết ý kiến thêm về ngành đó. Rồi như cháu có thằng bé, cháu cũng mới học được lớp mấy à, vui lắm. Cháu hỏi nó thì có lúc thì nó nói với mốt nó sẽ làm phi công. Rồi một hồi sau thì mới mốt nó nói nó làm doctor. Rồi một hồi nữa thì nó nghĩ một hồi thì nó nói là mấy mốt nó sẽ làm meo men. Cháu cười cháu kêu tại vì tương lai cô là cháu làm meo men. Tại vì nó thấy bố nó làm meo men, nó kêu mấy mốt nó sẽ làm meo men.
Vậy là nó thần tượng bố đấy.
Dạ vâng, thưa hai cô là cháu mới nói thôi đừng làm meo men cực lắm con ơi. Khi đi một ngoài đường cả ngày ấy. Thì là cháu nó còn nhỏ thôi. Thì cháu mới thấy là cũng mắc cười. Nên theo như cháu thì thật sự ra thì con mình nó thích ngành nghề nào thì cho nó phát huy và theo cái sở trường của nó.
Vâng, cảm ơn ý kiến của bạn. Cảm ơn ý kiến của bạn rất là nhiều. Vâng. Dạ, vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chào hai cô, cháu tên là Hương á. Dạ.
Vâng, chào Hương.
Dạ, chào cô. Cháu cho ý kiến là tại vì cháu nghĩ là bố mẹ đừng có push con cái quá đi học. Tại vì nó theo cái ngành nó muốn thì nó cứ theo, chứ đừng có thấy con cái mình thông minh thì muốn là tại sao mà không đi học bác sĩ để gì ra, để bố mẹ có tiếng tăm gì đi ra ngoài đường không có sợ xấu hổ. Con cái mình đừng có làm như vậy, tại vì cháu có chứng kiến có một người bạn á, là bố mẹ cứ tưởng con mình giỏi thì muốn học bác sĩ, học lý nó cần gấp ra trường, nó học giỏi lắm nhưng mà nó ra trường rồi biết bây giờ thành khùng luôn cô, không còn cách nào chữa được nữa. Nên cháu nghĩ là để cái tự nhiên con cái nó học cái môn nào thì nó theo cái ngành đó để nó muốn, nhưng mà mình vẫn giữ những là chỉ con cái nên đi học, nếu mà nó thích thì nên vào cái ngành mà đúng của con cái mình đi theo. Cháu chỉ cho ý kiến thôi. Và chào hai cô.
Vâng, cảm ơn Hương rất là nhiều. Vâng, cái điều đó cũng rất là đúng mà chị Thu Nga nhỉ. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp xin đường dây ạ.
Dạ, cháu tên là Tú Justin. Chào hai cô.
Chào Tú.
Cháu thì không biết, có thể mỗi người một ý về giáo dục con cái, nhưng mà khi mà đứng vào bậc cha mẹ mà làm cha mẹ của những đứa con mà tuổi teen bắt đầu vào đại học, hay là những khi nào mà mình đứng vào trong cái trường hợp mình mới hiểu nó khó vô cùng. Nhưng cháu phải công nhận một điều rằng là người ta nói người Việt mình có cái là muốn con đi tu thì ở chùa, muốn con hay chữ thì ở trường học, muốn con buôn bán thì ở chợ. Nhưng mà mình cố vấn cho con cái theo như cháu nghĩ rằng là đó, cháu đồng ý với cái bác rồi lúc họ rất lớn tuổi nói rằng là mình phải lựa vô sức con mình và mình push. Từ vì cháu nghĩ cha mẹ giống như là một cái người mà đi phá núi phá rừng để làm cái con đường trơn tru cho cái những cái xe nó chạy. Thì con mình là bậc cha mẹ, mình cũng phải cái người dọn đường. Từ vì ở cái lứa tuổi mà từ các thanh niên á, từ 15 cho tới 25 hoàn toàn chưa trưởng thành và cũng chưa chắc là biết mình chọn cái gì nữa. Cháu thấy các cô các cậu ở cái tuổi đại học, lúc high school người hứng thú lên, người thì học kiến trúc sư, vật vã 4 năm học kiến trúc sư, tự sao cứ nghĩ là vì tôi thích vẽ nhà vẽ cửa cho nên chắc học kiến trúc sư được. Nhưng mà khi học ra kiến trúc sư rồi á, chán nửa chừng bỏ, không có muốn đi làm được cái việc đó, lại đổi qua cái ngành khác. Nhưng mà có nhiều người thì may cứu được, học lại được cái ngành khác. Cho nên á, không có một cái ngành gì mà mình phải là yêu thích và có sở trường và skill thì mới thành công được. Còn nếu mà mình cứ nói mặc kệ để cho con cái lựa chọn á, thì cháu nghĩ rằng là cái điều đó không nên. Từ vì cái trách nhiệm của cha mẹ đó, nếu mà mình cảm thấy mình qua đây hoặc là ở ngay cái hiện tại, ở cái đời sống này mình không có đủ trình độ để giao lưu cái tư tưởng với con cái mình được á, thì mình nên đi consulting từ ở trường học hay ở ngoài. Thì những cái người cố vấn đó sẽ cố vấn cho con mình, để họ nói chuyện với con mình thì họ biết được là cái sở trường và cái thích và cái sau này cái character đó cô, nó phải thuộc về cái job thì mình mới thành. Nếu mà bây giờ thí dụ nhé, người mà không thích viết lách, không thích làm nhà báo thì chẳng vì cái gì, chỉ vì thích người ta thấy người ta làm trường trẻ làm rồi đi ra làm, đâu có chịu được cái cực khổ, đâu có chịu được cái thất bại thì dĩ nhiên cũng rớt đài. mà rớt rồi rớt lúc trẻ có thể làm được, mà rớt lưng chừng là không có làm lại được cái gì hết. Cho nên cuộc đời không có may đâu, may ở hai bàn tay mình mới trí tuệ cơ.
Cảm ơn Tú rất là nhiều.
Dạ, chào hai chú.
Tú còn trẻ nhưng mà cái lý luận rất là khôn ngoan này chị Thu Nga.
Dạ, vâng,
à, đúng như vậy, người ta cứ nói rằng chỉ cần con em mình đi học thôi, bởi vì các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng không phải đó. Cái số mà những người đi học đại học xong rồi ra hành cái nghề của mình đó, chỉ trừ những ngành nghề chuyên môn thôi là rất là ít, còn lại sau đó đó họ đều đi những cái ngành nghề khác, nhưng mà tất cả những cái kiến thức trong học đường đều giúp được cho họ, cho cái tương lai của họ sau này thật là nhiều chị. Đến nỗi mà có một nhà giáo dục họ nói chuyện với một cái em học về môn tâm lý học đó, em bảo bây giờ học 4 năm tâm lý học ra làm gì. Em bảo cái chính em sinh viên này em nói rằng con biết là con học cái này cũng chẳng làm cái gì được cái gì đâu, nhưng mà con thích học cái môn này quá, thành ra nó có một cái say mê trong đó, và sau đó nó áp dụng cái khả năng tâm lý đó trong bất cứ cái ngành nghề này, ngành nghề khác nó làm, thành ra nó vẫn đạt được cái sự thành công trong những cái ngành nghề khác, dù là những ngành nghề khác không được học. Phải không chị Thu Nga? Tại vì vâng, kiến thức của đại học là dạy cho tất cả mọi kiến thức căn bản về mọi thứ khác nhau, chứ không phải chỉ riêng một cái việc đó mà thôi.
Dạ vâng, đúng như vậy. Kiến thức lúc nào cũng quan trọng hết, và bể học thì vô bờ. Người ta học hàng ngày, người ta học từng hàng giờ như vậy, và mọi cái điều học này đều giúp ích cho đời sống của mình. Nhất là người Việt Nam của mình đó, lúc nào cũng chọn và lúc nào cũng thích về cái sự học, về cái kiến thức hết. Thì lúc đầu chị Thủy cũng có nói là sĩ nông công thương, sĩ lúc nào cũng đứng đầu, hoặc là có câu ca dao là chẳng tham ruộng cả ao liền, tham vì cái bút cái nghiêng ông đồ. Và hồi xưa đó người ta nói là phi cao đẳng thì cũng bất thành phu phụ luôn.
Trong sáng mình chè chẳng hạn, nếu dạ, không thi đỗ đó thì
dạ,
không
vâng,
động phòng.
Đúng rồi, tiểu đăng khoa rồi mới tới đại đăng khoa. Vì vậy cho nên là cha mẹ nhất định là phải khuyến khích con đi học, học ngành nghề gì, miễn là lên trên đại học đã rồi, các con sẽ từ từ các con sẽ theo những cái ngành mà các con của mình thích.
Và nhớ là bên Mỹ này tuổi nào cũng trở lại đi học được.
Vâng, đúng
vậy. Thành ra các phụ huynh đừng lo cái điều đó.
Yeah.
Đừng thấy con người ta học 4 năm mà cái con mình học 5 năm là đã la rầy con cái làm nó chán, nó bỏ học luôn. Cái điều đó là cái điều vâng, ở bên này sung sướng nhất, đó là cái lợi ích nhất ở tại Hoa Kỳ này.
Yeah.
Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin được biết
tên anh. Không?
Dạ vâng ạ, đúng bà.
Tôi bà Hai.
Dạ vâng, chào bà Hai.
Tôi ở gần chị Thu Nga.
Dạ bà Hai ở Đà Lạt.
Chào chị Thanh Thủy, chào chị Thu Nga.
Dạ vâng, chào bà.
Tôi có người bạn như vậy nè. Cho nên là bây giờ tôi khuyên tất cả những ông bà cho mẹ mà của mấy cháu mà bây giờ nó sắp hết lớp 9 nó vô lớp 10 đó.
Okay.
Thì mình phải động viên cho nó vừa con chọn cái đại học nào qua đi. Con đòi con chọn rồi bắt đầu đó con tự học, con muốn chọn thôi chứ con mình đừng chọn cho nó, để cho nó chọn đi. Cho nó chọn rồi cái đó là mình động viên lần nó lên nó học, nó sẽ được, nó sẽ đậu, nó sẽ đủ, nó sẽ làm nên công chuyện của nó. Chứ tôi có một người bạn họ qua đây là hồi nó mới có 20 tuổi thôi, họ qua Mỹ là 40 mấy năm rồi đó, thì cứ lo đi học đại học thôi, đọc học đại học rồi có cái bằng đại học 4 năm rồi, cái thấy cái này mình không ưng để đó, cái đi học tiếp, học tiếp học biết tới đến chừng mà cái đó cái bằng đại học nữa là coi như cuối cùng là 7 cái bằng đại học, thì bây giờ anh ta mới muốn đi làm, thì apply vào việc làm thì lớn tuổi quá họ không nhận nữa, đó, thì thành là lãng phí đi, cho nên là bắt đầu tới lớp 9 rồi là bắt đầu mình cứ gì hỏi con, bây giờ con muốn học cái gì, con muốn học cái đại học nào. Nó bây giờ nó nói giờ con muốn học đại học bác sĩ thì mình nên biết nó tập trung, con phải tập trung đó con học để con ra được bác sĩ giỏi. Còn nó nói là nó muốn kiến trúc sư thì mình cũng nói với nó vậy là con phải tập trung cái đầu óc con bây giờ vô chỗ kiến trúc sư để sau này con là người kiến trúc tốt nhất. Mình chỉ động viên nó vậy thôi chứ cũng đừng bắt buộc nó. Bắt buộc nó rồi nó học cái nghề cái bàn này cho nó mừng. Nó mừng cái nó gót qua đó nó đi học tiếp mà như vậy cứ mượn tiền ra học miết rồi đến chừng mà ân ý rồi thì lớn tuổi rồi ai muốn nói gì nữa.
Đúng, hoặc là nợ nhiều quá.
Ừ.
Vâng.
Đó tôi có người bọn như vậy đó.
Dạ vâng.
Thì
dạ.
Đóng góp cho vui đây.
Dạ cảm ơn ý kiến của bà Hai nhiều. Vâng. Dạ xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ.
Dạ. Dạ vâng xin được biết quý danh ông ạ.
Ta tên Hiền.
Dạ vâng.
Xin chào. Tôi cũng góp ý cái này. Tôi thì không có còn con cháu còn nhỏ nữa, nhưng mà tôi rất mến cái nghề học vấn. Thì khi thấy con cháu người ta mà lo lắng là tôi cũng rất buồn, muốn sao cho người Việt mình qua bên này nó được tốt. Thành ra tôi nghe mấy chị mà mấy thầy cô giáo các trường mà lên nói chuyện để hướng dẫn về vấn đề học, phải lên học cái ngành nào sao sao. Tôi rất là muốn phụ huynh học sinh nó bỏ thì giờ đi nghe mấy cái đó rất là hữu ích. Mặc dù nói thì mình nói tùm lum ra vậy, nhưng mà buông ra rồi thì mình muốn chọn cho con mình cái nghề hay là muốn hướng dẫn cho con mình không biết được. Con không biết là như thế nào mà là sáng sủa. Mà nghe được mấy cái chỗ mà dẫn dạy rồi nói học cái ngành đó thì phải như thế nào, học ngành kia như thế nào đó mình nghe được. Mấy cái đó rất là hay. Thành ra tôi rất tiếc là những cô bác mà có con cháu mà không có đi dự mấy cái bữa đó đó, tôi rất là tiếc. Tôi có ý kiến vậy thôi.
Cảm ơn ông Hiền rất là nhiều. Đúng quá hả chị Thu Nga? Rất là những cái buổi hướng dẫn nó càng ngay. Trong cộng đồng người Việt mình càng nhiều có những cái buổi như vậy. Các hội về văn hóa, về giáo dục là đều có những cái tổ chức như thế. Cũng như bây giờ các trường, không biết ở Dallas, vùng Dallas như thế nào chị Thu Nga? Ở Houston bây giờ có rất nhiều trường dạy kèm của người Việt Nam. Thành ra những bậc, và những bậc phụ huynh mà không có thạo về chuyện học vấn của nước Mỹ đó, cứ cho con em đi học một lớp thôi. Từ đó các con em sẽ quen với lại những người cố vấn ở trong trường và sẽ hướng dẫn con em mình, hả chị Phương Nga ha?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và những cái seminar của Việt Nam hay của Mỹ gì cũng hướng dẫn thì chúng ta nên khuyến khích các con em của chúng ta đi. Và như vậy thì chúng ta mới có thể là hướng dẫn các con của em, các con em của chúng ta, và các con em của chúng ta mới có một cái ý niệm, một cái khái niệm nào về những cái nghề này. Và Thu Nga thấy rằng những cái seminar của những cái lớp học của Việt Nam đó thì hướng dẫn các em về cái tinh thần mà lãnh đạo, tinh thần chỉ huy, cũng như là chương trình cái tinh thần học hỏi, thì cái điều đó rất là tốt. Và cảm ơn ông đã cho cái ý kiến này, thì các bậc phụ huynh cũng lưu ý. Dạ vâng.
Dạ, xin mời được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, thưa em tên là Vi đó.
Vâng, chào
Vi. Em mới lên xe thành tử ra mới được nghe.
Vâng, chúng tôi hơi bị echo một tí, chắc là nhà tắt dùng radio, vâng.
Em có cái quan điểm này là mình là cha mẹ mà khuyến khích với lại bé lái cho con cái để tập thường đúng để đi trong cái con đường học vấn đó. Thì không những thế mà tự mình chính cha mẹ cũng có phải có một cái role model. Hồi nãy em có nghe, mới mở radio thì nghe có một người nói là...
Vi ơi, không biết là Vi có đang để radio hay gì không mà bị cái tiếng echo nó cao quá hả chị Thu Nga?
Em tắt radio rồi ạ.
Ủa mà sao vẫn bị cái tiếng vang á?
Đây là cái tiếng cell phone. Dạ vâng, xin mời tiếp ạ.
Vâng, mời chị nói tiếp ạ.
Dạ thì nói về những cái cỡ tuổi mà mình bắt đầu lại từ đầu thì hơi khó đó. Em cái lý do em chia sẻ là tại vì em trở lại học lúc em 40 mấy tuổi, em mới học xong bằng master degree. Hồi đó đó qua bên Mỹ thì làm việc về tay chân để kiếm tiền để nuôi sống gia đình, nhưng mà bây giờ thì học hành thành tài rồi em kiếm được việc rất là tốt để làm việc. Bây giờ thì công việc ngồi văn phòng rất là vững vàng mà công việc rất là tốt, chứ không có phải là vì tuổi mà mình không có thể nào bắt đầu lại từ đầu được. Ở giống như là nãy mấy chị nói đó, là mình học cái tuổi nào mình cũng học được hết đó. Đó là khuyến khích tất cả mọi người, và bây giờ nếu mà không có công việc nào mà mình làm được mà đang làm việc tay chân đó thì đừng có nản, tại vì có rất là nhiều những cái môn lựa chọn mình có thể học được để cho đến lúc thành tài, để kiếm việc làm, để đến lúc mà lớn tuổi một chút thì có vẻ công việc nó nhẹ nhàng hơn một chút. Còn vấn đề con cái thì mình lựa chọn làm lựa chọn, nhưng mà tụi nó học theo cái ý thích của nó thành công cũng là của nó, nhưng mà lúc mà nào mình cũng phải là một người mà đứng đầu để bẻ lái, để khuyến khích, lúc nào cũng khuyến khích hết, khuyến khích sáng trưa chiều tối. Nhiều khi tụi nó có lúc tụi nó nản đó, lúc nào cũng đứng bên tụi nó hết, tụi nó lựa cái gì mình cũng phải đứng sát bên tụi nó. Tại vì tụi nó cần cái đó lắm, không cần cái gì hết, chỉ cần bố mẹ đứng sát bên nó thôi, chứ nó không có cần gì hết á. Bảo đảm tụi nó sẽ thành công.
Vâng, cảm ơn Vi rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn các chị ạ.
Dạ vâng, và bây giờ thì chúng ta cũng đã gần hết giờ rồi, nhưng mà tất cả những ý kiến đóng góp của quý vị, chị Thủy thấy không, là người nào cũng nói rằng mình nên hướng dẫn thôi, mình nên khuyên và khuyến khích thôi, nhưng mà không có nên bắt buộc, phải không chị?
Vâng, chị Thu Nga ơi, lỡ bấm một vị thính giả rồi, thôi xin mời, đây là vị thính giả chót của chương trình hôm nay ạ, xin mời ạ.
Dạ, Em xin chào chị Thu Thủy và chị Thu Nga.
Dạ, xin được biết quý danh của chị.
Nghe chương trình đài của các cháu thì mỗi một gia đình đều có cái các con, các cháu. Nhưng mà về vấn đề mỗi cháu nó khi mà từ lớp 9 trở lên đó là các cháu nó có depend vào mỗi cái kinh nghiệm, cái khả năng, cái năng khiếu của các cháu, nó sẽ chọn các môn học. Thì lúc đó mình làm cha mẹ nó, mình luôn luôn nhắc nhở là con thích môn nào, năng khiếu của con về gì, mình chú tâm về cái đó, đi vào cái ngành đó, hoặc là bác sĩ, nha khoa, dược, kỹ sư, y tá, hay là computer, hay là bank teller, accounting, hay là giáo viên, nghề nào cũng là nghề tốt cả, để cho các cháu nó có cái đường hướng. Và nhiều khi mình push quá đó, bắt là phải ao ước con mình muốn trở thành vậy vậy vậy, thì tùy cái mỗi cái trí tuệ của các cháu nó phát triển nó khác nhau. Push quá đó, mình không có tâm lý các con á, mình dành vào cái mặt trầm cảm. Cái trầm cảm nó rất là quan trọng trong cuộc sống của các trẻ. Thành ra là mình phải hiểu đứa con muốn gì, con học về môn nào khá giỏi, con có thích cái gì, mình tâm sự như là một người bạn, người anh, người em trong gia đình, hoặc là friend, best friend của nó. Thành ra nó sẽ nói, chứ mình đừng có bắt buộc cần ta thấy người ta đó, con nhà ta học bác sĩ, kỹ sư dễ dàng, sao con thì giỏi toán, giỏi sai anh, giỏi đủ thứ, mà sao con không chọn môn đó. Thì nói con thích cái môn của con thì con học, hoặc là artist, hay là cái nghề về phim vẽ, hay bất cứ design, fashion gì đó, hoặc là học về tốt mục đích. Tại vì có những đứa em nó không có khả năng thiếu để nó học ở đại học, nó không theo kịp, nó chỉ muốn cái học nghề thì cũng được. Tại vì mình làm cha mẹ mình thấy hiểu cái tâm lý các con đó, thì các trẻ em nó lớn lên trong gia đình nó được cái sự cha mẹ hướng dẫn và chăm sóc, cha mẹ cũng thương con hết, cũng muốn
đúng
thăng hoa tiến xuất trong xã hội thật. Nhưng mà phải hiểu cái tâm lý của giới trẻ trong trường, các cô giáo luôn luôn hướng dẫn từ lớp chính để mà mình, người ta có những cái buổi ở trong sinh hoạt trong trường hết.
Thành ra mình cũng phải hỏi thì
giờ mới vô sinh hoạt chung mới thấy cô giáo rất là nhỏ nhẹ. Và tại sao cô giáo, thầy giáo nó nhỏ mà nghe, còn nhà mình nói thì cái nhiều khi làm lấy quyền làm cha mẽ đó, thành ra cái thế giới, cái cực nó thích mẹ nói xấu nhỏ nhỏ thôi, con hiểu rồi, mà đừng có tắt tới nhất thôi.
Vâng, dạ
vâng. Cái này nó chỉ thích nhẹ nhàng.
Đúng như vậy.
Hiểu.
Cảm ơn ý kiến của bạn rất là nhiều. Và anh chị Thu Nga, giờ xin mời chị Thu Nga đúc kết chương trình ngày hôm nay. Và quý thính giả còn đầy trên đường dây, nhưng mà chúng tôi phải hết sức cáo lỗi là chỉ còn có vài phút nữa thôi để kịp được đúc kết thôi.
Vâng, mà cha mẹ mình của Việt Nam thì hay có cái ý tưởng là giống như là đã ăn sâu vào trong người rồi, là con không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Nhưng mà cũng tùy theo trường hợp, mình chỉ khuyến khích con phải tiếp tục học, học là tốt. Ví dụ như là con bây giờ đó, nó đã lỡ nó mua một chiếc xe rồi, nó chỉ muốn đi làm mà việc bằng tay chân mệt Dano để mà nó trả tiền xe thì mình cũng không có nên. Dĩ nhiên là mình phải hướng dẫn con phải đi học, và nhưng mà mình không có bắt buộc những cái ngành gì mà mình bắt buộc quá. Thế nhưng mà mình cũng phải hướng dẫn và hướng dẫn con. Và trước khi mà chấm dứt thì chúng tôi cũng Thu Nga cũng có cái câu chuyện vui vui là nói là các em hồi đó là mình hay thích là làm cô giáo, nhưng mà có một em cũng có những em mà nói hỏi rằng lớn lên con muốn làm gì, thì em này nói rằng lớn lên con muốn làm mẹ. Hỏi tại sao? Tại vì khi mà làm mẹ thì bể cái chén không bị mẹ đánh.
Vâng, trẻ con nó có những cái ý tưởng rất là ngây thơ. Thành ra, nhưng mà thôi bây giờ cứ khuyến khích luôn luôn, cứ hỏi cái câu hỏi đó với con em mình hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng
đến
vậy.
Con em đến bắt đầu lớp 9, lớp 10 trở đi cũng hỏi, cứ hỏi hoài cái câu đó. Trong lúc gọi hỏi như vậy là tập cho các em tìm cái câu trả lời, và các em sẽ thay đổi câu trả lời luôn luôn, chị Thu Nga cũng biết.
Ở
đó có một trong đám con của tụi này, khi mà được hỏi đó là lớn lên con muốn làm gì, là có một bác đến nhà hỏi thì bảo là nếu mà theo ý bố mẹ con đó thì con sẽ muốn làm bác sĩ cho bố mẹ vui, còn nếu mà riêng ý con thì con muốn làm ca sĩ. Nhưng mà rồi cuối cùng nó lớn lên nó lại đi học tâm lý, và bây giờ ra thì nó lại chẳng làm gì tâm lý, này làm về marketing thì cũng rất là thành công. Thành ra mình không cứ để cho con em mình nó được phát triển và làm những cái điều nó chỉ cần nó đi học, cứ bước chân vào trường là tốt rồi hả chị Thu Nga?
Dạ, vâng,
chưa biết học môn nào thì cứ học những môn tổng quát, thì trong cái môi trường học đường đó dần dần từ những cái môn tổng quát đó nó sẽ tìm ra được cái môn mà nó thích hợp hả chị?
Dạ, dạ vâng, đúng như vậy. Dạ vâng, và Vũ Thanh Thủy và Thu Nga cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình Tình yêu và gia đình. Biết rằng cái đề tài này được quý vị đóng góp nhiều và nhiều quý vị cũng vẫn còn muốn đóng góp nữa, nhưng mà chúng tôi hết giờ rồi. Vì vậy một lần nữa cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chúc quý vị và chị Vũ Thanh Thủy có một ngày thật bình an và hạnh phúc.
Vâng, rất là cảm ơn chị Thu Nga và cũng chúc chị Thu Nga như vậy. Và cảm ơn tất cả những quý vị đã gọi vào, ước mong rằng trong cái tuần lễ này và trở đi đó thì các phụ huynh và con em Việt Nam mình sẽ khuyến khích con em mình học, nhưng mà con em học bất cứ cái gì con em thích, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào thứ ba tuần sau.